Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Cơn lũ đến cùng những mất mát đau thương mà đồng bào miền Trung vẫn đang từng ngày từng giờ hứng chịu. Nhưng ở đó chúng ta cũng thấy được tình người sâu sắc khi từng giờ từng ngày cả nước luôn theo dõi, cùng hướng về miền Trung ruột thịt. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với xây dựng các mô hình điểm tại khu dân cư. Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của hai đơn vị doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsu Vina, khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình và công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, lũ lụt, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, khiến cuộc sống của người dân khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp này đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty, chia sẻ với nhân dân vùng lũ, mỗi đơn vị ủng hộ 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sớm chuyển đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng. Ngày 19 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo khắc phục với các phương án sẵn sàng hơn nữa để cứu nhân dân với tinh thần không được để dân đói, không được để dân rét, màn trời chiếu đất. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với những mất mát, hy sinh rất lớn của đồng bào miền Trung, đặc biệt là những gia đình có người bị nạn, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự vào cuộc của các lực lượng từ trung ương đến địa phương trong phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là các lực lượng quân đội không ngại hiểm nguy để cứu lấy sinh mạng, tài sản của nhân dân. Nhận định tình hình mưa bão tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trực tiếp đe dọa đến các tỉnh miền Trung. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành sẵn sàng hơn nữa các phương án ứng phó trên tinh thần không để dân đói, không để dân rét, không được để dân chịu cảnh màn trời chiếu đất, và tích cực chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn, nhưng phải đảm bảo an toàn. Để hỗ trợ giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xuất gạo dự trữ quốc gia và tạm cấp từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội theo chế độ chính sách của nhà nước. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, từ khắp nơi, các bộ ngành, địa phương và nhân dân cả nước đang cùng chung tay hướng về miền Trung. Không chỉ trong nước, các tổ chức quốc tế đã và đang cùng chia sẻ với những khó khăn, chung tay với người dân để ủng hộ đồng bào miền Trung. Miền Trung đang gian lao, cả nước thao thức cùng miền Trung ruột thịt. Ngủ sao được khi mà những tiếng kêu thất thanh giữa biển nước mênh mông cứ văng vẳng bên tai. Ngủ sao được khi những cánh tay yếu ớt khua khoắng giữa đêm đen cứ chập chờn trước mắt. Đã có tới 133 người chết và mất tích tính đến hết ngày 21 tháng 10. Hàng vạn ngôi nhà bị ngập, bị sập, hàng nghìn hecta hoa màu, hàng nghìn gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Đồng bào miền Trung đang phải liên tục gánh chịu những nỗi đau chồng chất, nhưng không để những người dân miền Trung ruột thịt phải một mình gánh chịu nỗi đau. Tiếng gọi vì miền Trung ruột thịt đã vang khắp mọi miền của Tổ quốc. Những ngày qua, chúng ta đã thấy công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai hết sức khẩn trương tại các tỉnh miền Trung. Và người dân trong cả nước, cùng kiều bào ta ở nước ngoài, bằng những hành động thiết thực, đều hướng về miền Trung thân yêu. Trong lúc bốn bề mênh mông nước như thế này, bà con miền Trung cần lắm những nhu yếu phẩm cần thiết để không bị đói, không bị khát, để có sức chống chọi với thiên tai khi nước vẫn ngập cao, chưa chịu rút. Và khi nghe tin người dân nhiều huyện của Hà Tĩnh đang ngập sâu trong biển nước, người dân Nghệ An từ các huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp đã tổ chức nấu bánh chưng. Hàng trăm người cùng tham gia gói bánh, luộc bánh xuyên đêm để mong sớm chuyển đến các vùng lũ. nhiều người dân đã và đang có các kế hoạch thiện nguyện đi vào vùng lũ hỗ trợ đồng bào miền Trung. Trên mạng xã hội những ngày qua, người dân đã chia sẻ những hình ảnh đồng bào miền Trung gian khó trong mưa lũ và kêu gọi cùng chung tay hướng về miền Trung. Đó không chỉ là những lời nói suông trên thế giới ảo, mà bằng những hành động từ thực tế. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Xã hội luôn cần lắm những tấm lòng nhân ái sẽ giúp con người vững bước qua cơn hoạn nạn. Những tấm lòng yêu thương con người, tư duy và hành động đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Nếu được nhân rộng và trở nên phổ biến trong xã hội. Sáng ngày 23 tháng 10, Hội Sinh vật Cảnh Phường Gia Sàng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội. Hội Sinh vật Cảnh Phường Gia Sàng được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2005. Những ngày đầu thành lập, hội có 25 hội viên, đến nay có 52 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Hội còn thành lập một tổ kỹ thuật, một ban khuyến học, một câu lạc bộ thơ và một câu lạc bộ nghệ thuật. Hiện tại hội có 17 vườn và không gian sinh cảnh đẹp được thành phố công nhận, 18 vườn sinh vật cảnh đa dạng về chủng loại như cây cảnh, hoa cảnh nghệ thuật và phong lan các loại. Các hội viên đã đoàn kết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình gieo trồng, sản xuất, chế tác từng bước hoàn chỉnh các tác phẩm sinh vật cảnh. Nhiều hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm trở lên, thậm chí có những hội viên có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong 15 năm qua, hội đã tham gia nhiều cuộc thi triển lãm sinh vật cảnh, chào mừng các sự kiện chính trị kinh tế trong và ngoài tỉnh với số lượng cây lớn, chất lượng cao, như tham gia thi triển lãm sinh vật cảnh châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Hồ Chí Minh, tham gia triển lãm sinh vật cảnh do Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Hà Nội tổ chức, 11 lần tham gia trưng bày triển lãm sinh vật cảnh do tỉnh, thành phố và hội bạn tổ chức, 7 lần tham gia triển lãm các tỉnh đồng bằng Trung Du Bắc Bộ. Với những thành tích đạt được, hội đã được Trung ương, tỉnh hội, thành hội sinh vật cảnh tặng nhiều bằng khen, nhiều cá nhân đạt huy chương vàng, bạc trong các hội thi và trưng bày sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp này, hội đã trao bằng khen của Trung ương Hội Sinh vật cảnh cho 2 cá nhân, tặng bằng khen giấy khen của tỉnh hội, Hội Sinh vật cảnh thành phố cho tập thể và các cá nhân có thành tích trong hoạt động hội. Hội khuyến học phường Thịnh Đán vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết đánh giá công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội khuyến học phường hiện có trên 3.000 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Nhiệm kỳ qua, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của hội đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. 5 năm qua, các chi hội, ban khuyến học các nhà trường và hội khuyến học phường đã khen thưởng gần 10.000 lượt học sinh, với tổng số tiền khen thưởng gần 500 triệu đồng. Số gia đình học tập đến nay đạt trên 3.000 gia đình. Hàng năm, hội khuyến học phường được cấp ủy đảng, chính quyền phường và hội khuyến học thành phố và tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Trung tâm học tập cộng đồng của phường được xếp loại tốt. Nhiều cá nhân của hội đã được các cấp khen thưởng trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh việc phát triển hội viên, các chi hội trong toàn phường đều chú trọng hai nội dung: xây dựng xã hội học tập, củng cố xây dựng hội khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhiệm kỳ 2020-2025, hội khuyến học phường Thịnh Đán tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, làm tốt vai trò nòng cốt, đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội khuyến học thành phố. Thành phố Thái Nguyên đã cấm biển cấm các xe tải từ 5 tấn trở lên không được phép hoạt động tại các điểm giao nhau giữa cầu Bến Tượng và các tuyến đường. Trước thực trạng hoạt động của nhiều loại xe tải trên tuyến đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn giao thông, thành phố Thái Nguyên đã cho cấm biển cấm các xe tải từ 5 tấn trở lên không được phép hoạt động tại các điểm giao nhau giữa cầu Bến Tượng và các tuyến đường. Tuy vậy, sau hơn một tuần có biển cấm, theo quan sát thì vẫn còn nhiều xe tải trên 5 tấn hoạt động trên tuyến đường này, đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng chuyền hơi năm 2020. Trải qua vòng loại thi đấu tại 4 cụm, từ ngày 10 tháng 10 năm 2020, ban tổ chức đã chọn 4 đội nhất của 4 cụm vào thi đấu vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các đội thi đấu để chọn ra một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Thời gian qua, phong trào tập luyện và thi đấu bóng chuyền hơi đã được triển khai và phát triển mạnh mẽ trên địa bàn phường. Hiện nay, tất cả 12 tổ dân phố cũng như một số cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn phường đều thành lập đội bóng chuyền hơi, thu hút hàng trăm lượt người tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe. Giải đấu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh tổ chức là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố Thái Nguyên, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua giải đấu này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân sinh sống trên địa bàn. Đồng thời qua giải đấu giúp địa phương phát hiện và quy tụ những vận động viên có tố chất tham gia các đội tuyển của phường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tốt vai trò chức năng của mình, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng các mô hình điểm tại khu dân cư. Gia đình anh Bùi Trọng Đại và chị Ngô Thị Vân là một trong những hộ dân tiêu biểu của xóm Hồng Thái 2 trong phát triển kinh tế, góp phần cùng toàn xóm xây dựng thành công xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận xóm, gia đình anh chị mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nắm bắt xu thế đổi mới của thị trường trong sản xuất, quảng bá tiêu thụ các sản phẩm từ chè gắn với du lịch cộng đồng. Hiện gia đình anh chị là một trong những hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng trên năm từ cây chè và làm du lịch cộng đồng. Năm 2020, gia đình anh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng là người công giáo, sản xuất kinh doanh giỏi và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Nói về vai trò của Mặt trận Tổ quốc xóm và xã đối với gia đình, anh Đại cho biết.
Được sự tuyên truyền của Ban Mặt trận Tổ quốc xóm cũng như là xã về cái mô hình xây dựng nông thôn kiểu mẫu của xóm thì tôi cũng mạnh dạn áp dụng những cái khoa học tiến bộ để phục vụ sản xuất, thì cũng có áp dụng những cái công nghệ mới để cho nó đưa ra những cái sản phẩm nó phù hợp với thị trường để phát triển kinh tế mô hình gia đình ngày càng mạnh hơn cũng như là đóng góp cho các phong trào của địa phương.
Ngoài tập hợp sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội của xã trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận các xóm còn tích cực thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động bằng nhiều hình thức và phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn để người dân nắm và hiểu biết được vai trò chủ thể bản thân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy mà trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương đã xây dựng 5 mô hình điểm cấp thành phố trên các lĩnh vực và một mô hình điểm cấp tỉnh đang đề nghị là mô hình điểm cấp trung ương về khu dân cư đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xóm Hồng Thái 2. Nói về những định hướng trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương cho biết.
Qua cái kết quả của cái cuộc vận động này và cái chương trình xây dựng nông thôn mới này thì chúng tôi thấy là đã có tác động rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu với Thường vụ Đảng ủy về cái công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp theo, và đồng thời đấy chúng tôi các xóm đã làm rồi thì nâng cao các tiêu chí, hoàn thiện các tiêu chí, và các xóm đang đăng ký thì bắt đầu thực hiện, triển khai thực hiện, và chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền.
Bộ mặt các xóm trên địa bàn xã Tân Cương sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có nhiều đổi thay với diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn. Nhờ thành công từ cuộc vận động mà tỷ lệ hộ nghèo của xã hàng năm đều giảm. Năm 2016 có 43 hộ nghèo với tỷ lệ 2,9%, thì đến năm 2020 giảm xuống còn 17 hộ, đạt 1,08%. Nhiều xóm có số hộ khá giàu chiếm trên 70%. Những kết quả trên sẽ là tiền đề to lớn để Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc cùng với cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm xây dựng Tân Cương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Vinh quang thay mặt trận Tổ quốc ta, dưới lá cờ Đảng sóng gió vươn qua, trùng trùng lớp lớp sóng pha, vạn dân một khối hát chung.
Của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới.
Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội. Góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới. Nguyên nhân quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả kịp thời của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12. Giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Sự quản lý điều hành quyết liệt của chính phủ và chính quyền các cấp. Sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, tinh thần lao động tích cực sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về mô hình tăng trưởng, năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được tháo gỡ. Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế, chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, minh bạch, chưa tạo được đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Thể chế phát triển, điều phối kinh tế vùng chưa được quan tâm và chậm được cụ thể hóa bằng pháp luật nên liên kết vùng còn lỏng lẻo. Năng lực và trình độ công nghệ của nền kinh tế còn thấp. Công nghiệp vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao. Công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả còn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chậm lại, chất lượng nhiều dịch vụ thấp. Nhiều doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái cơ cấu và đổi mới cơ chế quản trị còn chậm. Thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn gặp vướng mắc cả về thể chế và tổ chức thực hiện. Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp. Tình trạng nợ, thua lỗ, lãng phí còn lớn. tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải ngân đầu tư công còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp, năng lực tài chính và quản trị yếu. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công nghệ trung bình, gia công, lắp ráp, thiếu gắn kết, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển. Kinh tế hợp tác phát triển yếu, kinh tế tập thể chưa làm tốt vai trò liên kết, hỗ trợ kinh tế hộ. Thực hiện cơ chế giá thị trường đối với một số hàng hóa dịch vụ công còn lúng túng. Một số loại thị trường, phương thức giao dịch thị trường hiện đại chậm hình thành và phát triển. Vận hành còn nhiều vướng mắc, chưa hiệu quả, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển thiếu đồng bộ. Hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao, vốn vay nước ngoài giải ngân chậm, sử dụng còn dàn trải, lãng phí. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thiếu chọn lọc. Sự kết nối và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Xuất khẩu tăng nhanh nhưng giá trị gia tăng còn thấp. Việc bảo vệ thị trường trong nước, phòng ngừa, xử lý tranh chấp thương mại quốc tế còn bất cập. Đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới tư duy và hoạt động giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Một số nhiệm vụ giải pháp đổi mới còn thiếu hệ thống, chưa ổn định. Chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo chưa cao. Hệ thống giáo dục và đào tạo chưa bảo đảm tính đồng bộ và liên thông giữa các trình độ, các phương thức giáo dục và đào tạo. Nội dung chương trình giáo dục và đào tạo còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo vẫn thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động. Chưa chú trọng đúng mức đến phát triển phẩm chất và kỹ năng người học. Giáo dục làm người, đạo đức lối sống còn bị xem nhẹ. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên một số mặt vẫn còn bất cập về chất lượng, số lượng, cơ cấu và chính sách đãi ngộ. Quản lý nhà nước và quản lý, quản trị nhà trường còn nhiều hạn chế. Nguy cơ tái mù chữ có xu hướng tăng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ còn hạn chế. Thiếu thể chế về tài chính, chuyển giao, ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao. Thiếu giải pháp đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành và địa phương. Cơ chế và chính sách cán bộ trong hoạt động khoa học và công nghệ còn nặng về hành chính hóa, chưa tạo được môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo, thu hút nhân tài. Đầu tư cho khoa học và công nghệ còn thấp, hiệu quả chưa cao, chưa xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chưa có chính sách hợp lý về vay vốn, thuế, hỗ trợ phát triển, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Hệ thống thông tin, thống kê khoa học và công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chính sách. Bảo hộ sở hữu trí tuệ chưa đạt yêu cầu, chưa gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và khoa học xã hội nhân văn, khoa học lý luận chính trị để phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện. Cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tại thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.